Bài pháp này thầy cũng hồi hướng cho mẹ con luôn. Là cái tựa đề cái bài pháp này là nhân có lễ tang của Nguyễn Thị Cúc, pháp danh Diệu Hạnh, sinh ngày 30 tháng 8 1950 tại Việt Nam tuổi Canh Dần, tạ thế ngày 22 tháng 11 2015 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 66 tuổi. Bữa nay trong cái buổi lễ này có mình con Đồng Viên Phúc lại đây, là chùa thấy có mình con nói không? Con có mình con đây. Mấy người ra ở dưới nhà không sao không? Dạ thì con thấy đó. Không sao. Cái lần này con được mình con là những người quy y thầy, cách những lần trước thì về chùa Bồ Đề. Má con cũng đến đây, cũng nhờ vô nhà bếp, cũng dọn dẹp, cũng làm đủ thứ nhưng mà má con không quy y. Nhưng mà nhờ cái con nét của con đó, tại sao mà thầy nói nếu mà không có con thầy không có làm đâu. Mà con chưa có quy y sư phụ, mẹ con đến đi tu như là để pháp hội làm việc chứ không có nhận giới kiểu như là con. Cái cọng dây đó là ai tu cũng có hết. Cái dây Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ nhất là tại sao? Thứ nhất thì tránh cái chuyện thầy má con cả cuộc đời là làm công quả cho Minh Tam Quang. Nếu mà không có con á, thầy không có dám nhảy vô cái kiểu đó làm như vậy đó, sẽ tạo ra cái kiểu là người ta nói thầy tranh giành tín đồ. Con hiểu thầy nói không? Rõ không? Nhưng mà vì con á, là đệ tử của thầy, thầy đặt con là Nguyên Phúc. Thành ra bây giờ con á, một cái nghịch duyên là má con đi một cái chuyến hành hương xuống dưới để nấu ăn cho phần đồng gì ở dưới Đà Lạt, má con quên uống thuốc cao máu và bà bị stroke và áp suất cao. Mà sau khi bà lâm chung ở dưới hấp hối ở dưới Đà Lạt đó, rồi con trong khi đó thì ở dưới lại không có người lo cho mẹ con. Mà quý vị nó đau thương là đi trong cái phái đoàn đó, những cái vị tăng ni thầy không có nói tên ai, nhưng mà khi má con á là nó nói là đang còn sức khỏe đó thì đi phục vụ cho cái pháp hội đó. Khi má con bị stroke thì đưa vô bệnh viện, không có ai đến để mà lo cái chuyện mà hậu sự, và má con hầu như là ở đó sắp rút dây rồi. Đến nỗi con gọi qua cho Triển thì khi đó sư phụ đang kẹt cái pháp hội ở dưới một tiểu bang ở dưới Cali, thành ra sư phụ mới điều sư cô Hồng Châu liên lạc với con và một số tăng ni để lên để hộ niệm. Thì trên đường mấy người đang lái xe đi lên chỗ con thì con lại đổi chuyên dịch. Chính mấy sư cô có gọi con với chú Phong ở trên đó có gọi phải không? Thì con lại nói bây giờ con đã quyết định rồi, mướn trực thăng đưa mẹ con về ở trên phi la để cho tụi con lo. Và khi đó thầy nói với Triển, nói con, nói mẹ con, nói với con Nguyên Phúc đó, nó ráng nó tụng cho mẹ những cái cú lăng nghiêm. Thì Triển nó khó quá sư phụ, tụi này nó cả đời nó không có tụng kinh thường được, làm sao nó tụng chú lăng nghiêm khó lắm. Tụi nó tụng đi, giải tụng quan gia trái chủ có thể cứu mẹ. Và quả thật khi con đưa mẹ con về đây vô bệnh viện Phi La phải không, và nó cũng nói là chờ rút dây, nhưng mà khi con tụng được bao nhiêu biết chú lăng nghiêm, con tụng được mấy lần? Có một lần thôi. Thì bà ối máu trong người ra và bà tỉnh dậy, bà tỉnh dậy và bà nói chuyện bình thường luôn. Nói chuyện tỉnh lại. Cái lúc đó đó là tụi con, thầy nói làm thêm 21 biến nữa đi, nếu mà con nghe lời đó con làm 21 biến thì má con về này chưa chết. Tại thứ nhất á, là khi quan gia trái chủ quý vị biết tụng hồi sáng không, chúng ta có một loại kêu là hành bệnh quỷ dương. Khi chúng ta bị đang bệnh như vậy là hành bệnh quỷ dương, nó chuyên môn nó làm cho mình bệnh á. Ở trong kinh Địa Tạng có đoạn này: kính bạch Đức Thế Tôn, bổ nghiệp duyên của quỷ dương chúng con á, là ở cõi Nam Di Phù Đề rất đông, mà đa số là những quỷ dương đi vào cái nghiệp ác nhiều hơn là nghiệp lành. Quý vị nhớ, có những quỷ dương mà làm thiện là gì? Chủ phúc quỷ dương, chủ tài quỷ dương, chủ thực quỷ dương, chủ lập quỷ dương. Thì ba cái gì? Mình đi nhầm cái ngày chủ phúc quỷ dương là ngày đó tự nhiên mình gặp người ta rủ mình làm phúc. Chủ thực quỷ dương là gặp cái ngày quỷ dương nó coi là ngày đó được người ta mời ăn. Chủ tài quỷ dương là ngày đó tự nhiên mình đi mình trúng số, giống như cô Đào tự nhiên vô đó kéo máy cho nó rớt lộn lộn nó còn có chút tiền, nó vô sân bài là gặp chủ tài quỷ dương rồi. Nhưng mà gặp cái tên chủ quả quỷ dương là ngày nó giáng quả, gặp cái tên chủ hao quỷ dương là làm cho mình thua bài, làm cái tên chủ tật quỷ dương cái ngày đó đó nó làm cho mình bị tật, rồi chủ, chủ gì quý vị biết không, cái loại mà chủ coi như là coi về bệnh tật á, là coi như là cái tên chủ nó coi về bệnh tật á, là chủ bệnh quỷ dương, nó sẽ làm cho má con bị bệnh hoạn. Thành ra cái lúc đó tụng chú Lăng Nghiêm thì nó giải, vừa đứng xong mẹ con quấy cái máu ra, mẹ con tỉnh rồi nói chuyện được. Nhưng mà con nào biết rằng cái người có thôi, thầy nó thể nói chuyện nói là lúc đó con lại trúng cái mùa tháng nghi vinh, cái mùa đó hồi ba thầy có khen thị là neo nó làm nhiều. Thành ra nếu mà gặp thầy nói thì thầy nói một câu là con phải nghe liền: tháng nghi vinh là lễ tạ ơn, mà không ơn nào bằng ơn cha và mẹ. Con lại vì mấy cái người mà làm thịt neo, mấy cái người khách hàng mà con sợ bỏ cái người khách hàng mà con mất đi. Cái người khách hàng họ cho con một bộ phua xét đó 25-30 đồng mà con sợ mất họ, trong khi mẹ con cho con cả một cuộc đời, cho con 9 tháng trong bụng, thì con lại không chịu tụng cho bà 21 biết Chúa Lăng Nghiêm. Thành ra cái đó Phật kêu là gì? Vô minh, là ngu đó. Nhưng mà chuyện nó đã rồi rồi thì cũng không gì, đó là một số mạng. Thành ra do đó mà cái chủ quả quỷ dương á, những cái chủ mạng quỷ dương hay làm cho con quên đi. Thành ra nhớ, từ đây quý vị nhớ là ơn tụng cái Chúa Lăng Nghiêm cho thầy, nó có khả năng giữ mạng được 2 năm đó quý vị. 1-2 năm là thường thôi đó. Nhưng mà chuyện đã xong rồi, nhưng mà má con á, trong cái quả nó có cái phúc. Nếu mà má con á, mà bình thường mà con không đi thầy đó thì bên cái hệ thống kia sẽ lo cho má con, thì thầy không có mặt ở đây. Mà thầy không có mặt ở đây thì thầy cũng không có quy y thêm cho gia đình con được. Bù lại, má con đã được thoát cái nghiệp gì? Cái nghiệp là dễ tri đáy dầm, má con không có. Má con là đã từng dạy tả cho tụi con ở Việt Nam, không phải là tả ở Mỹ đâu. Má con đã từng nuôi bệnh tụi con, đứa này con đưa con mà. Cứ là mùa đông là nóng, sốt, đủ loại bệnh tật, có phải không? Nuôi con là thức cả thâu đêm, mà tụi con chưa có kịp trả ơn mẹ, tụi con chỉ lo cho mẹ chút đỉnh thôi, thì mẹ con đã ra đi. Cho nên má con thoát được cái nghiệp là người ta sợ nhất á, là cái bệnh chứ không sợ chết. Ở đây quý vị sợ bệnh chứ không sợ chết, đúng không quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị đó, quý vị muốn biết coi đó, bữa nào quý vị đi một vòng vô nhà dưỡng lão, vô đất sinh hôm để nếm mùi, là quý vị đừng cứ cần về Việt Nam để mà làm phước. Bây giờ quý vị cứ coi ai thử đó, mà họ đang nằm trong họ liệt đó, quý vị vô sinh thay tả cho người lớn đi. Thầy đã từng tắm rửa cho những người lớn mà để dầm, nó hôi kinh khủng lắm. Con nít nó hôi, nó nói thôi một thôi, mà cái người già mà uống sữa ăn xua hoặc là ăn những cái đồ đó, nó hôi kinh khủng lắm, nó hôi mà phải có lòng từ bi lắm. Quý vị thay tả thử chừng cho thầy á, ai mà chịu ở trong nước lợn mà thay được một tháng thôi, người đó là Bồ Tát, đừng có nói gì. Rồi tụi con sẽ thử nếm mùi đi. Bây giờ mẹ quý vị còn khỏe, quý vị dành để giữ cháu, dành giữ nhà. Nhưng mà khi mẹ quý vị mà đã ế tri đáy dầm rồi đó, là tôi bảo đảm quý vị không đứa nào giữ được 30 ngày đâu. Rồi cũng phải đưa, giữ 30 ngày thì sao? Được tiếng có hiếu mà mình đói, cái nhà nó đâu có ngưng, cái bill nó đâu có ngưng, nó đâu có ngưng cho mình 30 ngày. Do đó mình đẩy mẹ vô trong đó, rồi mình cũng đau khổ lắm. Thành ra từ đó mà tụi con nhớ, má con đã thoát được cái nghiệp đó, là một cái nghiệp rất là lớn. Má con mình có mấy ngày là đi thôi. Thành ra cái nhìn cái vẻ mặt của má con không? Bà không có hao miếng thịt nào hết, bà còn tư viên này. Còn cái thứ mà nằm ở trong viện dưỡng lão mà nằm chừng 3 tháng con cháu chán hết. Bây giờ tụi con rất thương mẹ, phải không? Vì mẹ không có làm phiền gì con, bây giờ tụi con ân hận là không thống trả gì cho mẹ hết. Nhưng mà thử bà nằm thử 6 tháng ở trong đó bị ế tri nó dầm rồi đó, tụi con vô trễ bà cũng cằn nhằn. Rồi càng bệnh lâu càng khó tánh, thì lúc đó con cái từ từ mới bắt đầu là bớt thương mẹ. Cho nên bà ra đi dưới cái thân tứ đại còn nguyên, là không có mất kilo nào, thì nhìn bà thì nhớ là liền tới ơi, cái bà đây không mất bao nào hết ra đi. Quý vị thấy nhìn bà như người ngủ không? Không mất một bao nào hết. Cái thứ hai, không có mất lòng con cháu, mà con cháu bây giờ là thương nhiều hơn. Cái thứ ba, do bà ra đời tụi con có thêm 5 cái người đỡ tỷ Phật, nhất là ông xã con, phải không? Con thấy dễ gì, ông xã con dễ gì mà chứ quý vị. Nhưng mà ông quy y, đó là cái nhân duyên lớn. Rồi trong đời thầy tìm những người mà không có dính líu dòng họ tụi con, mà thêm 12 người quy y để hồi hướng cho bà giảm sanh, cái chuyện đó impossible. Tại sao vậy? Nếu mà nói theo luật nhân quả, không phải có đâu. Bà đi tu phước, má con là chuyên môn tu phước, chỗ nào ấn kinh ấn tống, chỗ nào chùa cần gì bà bỏ tiền ra hết. Và bà nấu ăn cho người ta, bà nấu ăn cho chùa chiền rất lớn. Thành ra bây giờ bà lo cho bá tánh, phải không? Thành ra bây giờ mấy cái người mà tự nhiên họ chịu 12 người quy y để hồi hướng cho mẹ con về cực lạc. Cái chuyện này không có đơn giản đâu. Con cứ nhìn kỹ con nha. Trong gia đình con là con ruột đó. Thử hỏi bây giờ đó, tụi con có dám cạo cái đầu không? Bây giờ đừng nói gì con em của con đó, nó mang ơn của bà mà nó có dám quy y để mà trả ơn không? Không dám. Đó, cho thấy rằng nhiều khi đó, cái người thân ở ngoài, người thân người ruột mà chưa chắc đã dám làm những cái chuyện đó. Thì con cứ nói bây giờ con thì đã quy y rồi, không nói rồi. Nhưng mà em của con đó, nó có dám bằng những người dân thì không, những người này rõ ra họ không có mang lệnh để đau gì má con, không đúng thì họ hy sinh cho tụi con. Cái đó là do cái phước của bà mà có, nó giống như vậy. Chỉ cần mà làm lễ sai một ngày nó cũng chật lắm đó. Ngày thứ sáu thầy còn đang lo cái đám tang, mà đám tang của thầy là cái từ sáng tới chiều, rồi thầy cũng được rước linh về nhà cho người ta, xong là 7 giờ tối thì về tới chùa, thầy chưa kịp ăn, thầy dục cái ai, thầy tắm một cái, thầy chạy ra phi trường là 9 giờ, bây giờ mới ra phi trường. Phi trường 11 giờ bay thì phải ra 9 giờ chứ. Chạy lái xe ra tới phi trường, thầy đi bình, thầy đâu ai đưa solo, gửi cái xe vô bản kinh, nhảy vô cái máy bay. Mà máy bay mùa này con biết nó dễ delay lắm. Bay được rồi lên máy bay là bay qua, đâu có đi thẳng, không có từ Seattle qua đây, chuyển nó kiếm hết rồi. Phải ghé xuống dưới, nó có hai cái chòi. Một cái là về O'Hare Chicago, bây giờ nó dễ bị delay thời tiết, thành ra không bám về bay O'Hare. Bay O'Hare nó gần hơn, nhưng mà phải bay ngược xuống dưới Georgeburg, phi trường Houston, để chỗ đó nó ấm. Thì bay từ ở tỉnh Seattle xuống dưới Houston là mất 5 tiếng rồi. Rồi xuống 5 tiếng nó chờ đó 2 tiếng nữa là 7 tiếng. 7 tiếng là bay từ Houston lên tới trên này 3 tiếng nữa là 10 tiếng. Ở bên đây tụi con đi trước thầy 3 tiếng nữa là thành 13 tiếng. Rồi chuyển nó rước về tới đây mất 1 tiếng là 14 tiếng. Vô đây truyền giới đúng được 15 phút. Không kịp ăn ở đây là chạy về tới chỗ con cái là 2 giờ rồi. Làm riết cho tới 5 giờ chiều. Chạy về ăn cơm, về lúc đó gặp thầy Minh Nhân Quang lại. Nhường cho ổng làm 1 tiếng xong đó là ổng vừa đi ra, thầy trở lại làm tới 9 giờ mấy luôn. Rồi ngày sáng này cũng vậy. Dậy xong, lỡ đó 9 giờ 15, đứng đó riết, ăn nửa ổ bánh mì. Nửa ổ bánh mì đó là từ hôm qua, chuyện nó lấy từ chỗ nhà hoàng đó tụi con đó. Ăn đúng nửa ổ bánh mì, uống một ly trà, đứng riết cho tới nãy về vô, hấp được tô cháo. Hả? Cái gì thấy rõ, từ 9 giờ mấy thì tụng riết cho tới 1 giờ di quang. 1 giờ di quang là từ ở nhà hoàng tụng cũng thêm 1 tiếng mấy nữa. Rồi từ nhà hoàng chạy về nhà rồi làm 2 tiếng ở nhà tụi con nữa. Là xong xuôi rồi ra khỏi là 5 giờ mấy chạy lên đây rồi ăn được tiếng cháo, lên tiếng cháo xong rồi quy y rồi xả giới, và bây giờ đang giảng pháp cho tụi con nghe, thấy không? Thành là cái này đó, nó không phải là tiền bạc mà nó là những điều trả ơn Phật, trả ơn Phật. Thầy nói tại sao? Tại là thầy tu, nó khác với thầy chùa. Quý vị nhớ cái chữ thầy chùa nó khác chỗ nào không? Ví dụ như bây giờ đó, mà tụi con đó mà lại nhà đó, mà bạn nào nó mượn cái iPad tụi con là nó không trả thì nó mua bộ cái này bộ của chùa ha, tức là của không tốn tiền. Rồi bữa nào đó nó mượn cái iPhone xích của cái gì nó chết xài, rồi cái 2 tháng sau không trả, sao mày trả tao? Rồi tao quên bộ mình dùng cái phone là phone chùa không. Rồi nó mượn cái xe cái gì nó lái nó hẹn 3 ngày nó trả, mà nó mượn luôn tháng, là sao mày không trả xe tao đi? Tao bận, tao luôn không đem trả bộ cái xe, tao xe chùa. Cái chữ chùa có nghĩa là cái gì mà không tốn tiền là chùa. Thành ông thầy chùa làm sao? Ông ở trong chùa đó thì đệ tử trả phi bên cho ông. Ông xài xe phone thì đệ tử cúng dường, ông trả xe phone. Là ông mua sưu tăng đệ tử cũng trả cho ông. Rồi tất cả mọi chi phí đi đứng là toàn bộ Phật tử trả cho ông hết, kêu là thầy chùa. Còn sư phụ á, cái chùa mà thầy chùa tức là ông thầy đứng cái tay đồ kêu là thầy chùa. Còn sư phụ có cái làng Di Đà ở Kinh Rô, thầy không đứng tên. Thầy không đứng bằng ác khao, cũng không đứng trong mo, cho nên là thầy tu. Rồi thầy có cái làng Di Đà ở Indo, thầy cũng không đứng tay tổ, không đứng trong cái bo director, cũng không có đứng cái gì trong chủ quyền, nó kêu là thầy tu. Mà hiện giờ đó, ví dụ tụi con mà có cúng cái gì cho thầy đó, thì thầy lại muốn đưa gì, nó muốn đưa gì, cúng tam bảo đưa về lo cho mấy bà già, lo cho mấy bà già trong làng, lo cái nhà giảm sanh cho mấy bà, hoặc là lo đồ ăn cho mấy bà, lo này lo kia cho mấy bà già trong làng Di Đà. Thì thầy làm theo ý cho con, cho thầy cũng không nhận số tiền đó. Như vậy, hiện giờ thầy vẫn còn đi sửa điện, sửa máy lạnh, sửa appliances để mà thầy sống, tức là thầy tu là phải tự làm lấy ăn. Vậy thôi, tức là thầy tu khác với thầy chùa. Hiểu chưa? Nhớ thầy là thầy tu. Bởi vậy ông bà có nói câu A Di Đà Phật còn giận mấy thầy chùa chứ không có giận mấy thầy tu. Hiểu chưa? Ông bà có câu là A Di Đà Phật còn giận thầy chùa, nhưng mà không bao giờ Phật nói giận thầy tu hết. Thầy tu là sửa tâm tham sân si, và mình làm sao mà đi tới đâu á cho Phật tử phát Bồ Đề Tâm. Tôi đến đây mà họ thấy hồi quy y mười mấy người, 18 người là tôi thấy tôi làm cho tăng trưởng cái niềm tin. Tại sao ta kêu là chư tăng? Chư tăng là để tử của Phật đi tới đâu làm cho người ta tăng trưởng cái niềm tin đối với Phật. Còn nếu mà đi đâu làm cho người ta ghét Phật là cơ là ông giả chứ không phải ông tăng. Nhớ chưa? À, từ đó thầy giảng pháp bữa nay. Như vậy những cái hành động mà về làm cho cái, nếu mà quả thật tụi con có phước, tụi con có tu, thì gặp cái lúc sư phụ về, sư phụ sẽ đưa ban hội niệm rồi sư phụ đứng đó sư phụ tụng. Một cái người qua đời nó 8 tiếng đồng hồ không đủ để thầy tụng kinh đâu. Cái người qua đời đầu tiên mà có mặt ở đó là còn tỉnh táo, thầy nói nè con không có gì lo hết. Người tu và cái người không tu khác nhau chỗ nào? Thân có bệnh mà tâm không bệnh. Nhớ kỹ nha. Cái người đời á, quý vị hiểu, một đứa con nít mà nó vào cho nó nhổ răng, tại sao mà nó khổ hơn người lớn? Vì đứa con nít nó không biết rằng sau khi cái nhổ cái răng này nó sẽ được hết nhất răng. Vì chúng ta, người con nít thì nó vừa đau thân mà nó vừa đau tâm nữa, nó không biết. Còn cái người lớn á, vừa đau thân nhưng mà tâm không có đau, biết phải năn nỉ bác sĩ và phải trả tiền cho nha sĩ nữa. Thành ra mình đến nhổ răng, mình bị sâu ăn, hai cái đau nó giống nhau. Nhưng mà người lớn thì chỉ đau có cái thân, mà con nít nó đau giữa cái tâm, nó sợ quá, nó dùng nó dễ rồi bác sĩ phải cột, phải trói nó, có không cái gì. Thì như vậy người đệ tử Phật khác với người chưa tu là gì? Chúng ta lâm chung chúng ta chỉ khổ thân mà không khổ tâm. Mà chính cái khổ tâm nó làm cho chúng ta đau nhiều hơn, đúng không quý vị? À, tôi hỏi quý vị, bây giờ con vợ quý vị á, nó hổn, nó về nó nấu ăn quý vị, nó hổn, nó tánh nó ngang tàn. Hồi xưa tại vì nó con cưng, nó con bột rồi, cái qua đây lấy đi phết nấu nồi canh á, nấu cho quý vị ăn. Mà quý vị nó hết nó canh, nó không ăn thôi, cho chó ăn, nó đổ nữa, nó đi xuống. Cái con nó thô tháo lắm, nhưng mà quý vị thấy, nhưng mà hôm sau rồi thì nó hết cơn giận rồi thôi. Là kêu như nó làm cho quý vị khổ thân, nó tạt nguyên tô canh cho người bệnh, mai là nó vừa bụi đó, quý vị cũng dễ bị phỏng, phỏng chút xíu, nhờ trời lạnh mặc cái áo nó phỏng, thì quý vị khổ thân gì với phỏng. Nhưng mà chút xíu giờ nó nói em nóng em xin lỗi. Nhưng mà có con á, nó không có làm cho quý vị khổ thân mà nó làm cho quý vị khổ tâm. Nó ngọt ngào với quý vị, tại sao vậy? Vì quý vị đi làm nó lướt một hàng xóm qua, thấy không? Nó lướt một hàng xóm qua sửa đồ, sửa nhà cho nó, rồi nó là... Nhưng mà nó về cái nó biểu hàng xóm đi trốn đi, chồng tôi về là nó ngọt ngào, rồi nó mua bầu ngư di cá cho quý vị nó nâng quý vị, tôi quý vị không biết gì hết, thấy không? Nhưng mà sao tới một ngày nào mà quý vị phát hiện ra đó, quý vị về bữa nào quý vị bệnh đó, quý vị đi về bất ngờ thấy nó nằm trong phòng của với thằng hàng xóm đó, cái đó đau hơn là làm cái thành phòng cái nhỏ kia, nó làm quý vị khổ thân khổ tâm đau hơn, phải không quý vị? Thì cũng vậy, cái phút lâm chung quý vị có phước đó, gặp thầy về thầy khai thị, thì nói, ê, muốn sanh con mà phải chịu bụng, phải chịu đau, mà muốn giảng sanh thì phải qua cái cầu chết. Chứ con không thể nào mà con không chết thì con lại không giảng sanh. Bây giờ con cái phước, nghe ra đi, có đạo thân không đạo tâm. Rồi như vậy thầy lo tới 8 tiếng, cái đầu tiên thầy tụng kinh gì? Cái đầu tiên vô là thầy tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm trước. Vì cái Thủ Lăng Nghiêm này có 5 đệ, đệ thứ nhất, đệ thứ nhì, đệ thứ ba, đệ thứ tư, đệ thứ năm. Đệ thứ nhất giải cho mình cái nghiệp sát sanh. Tụi nó ơi, con từ khi thọ giới không sát sanh, xin lỗi. Sáng đứa nào có xúc miệng bằng cái nước Listerine ngậm xuống cái nước đó đó, nó giết vài triệu con di trùng trong miệng đó. Rồi quý vị vừa bước xuống thì mắt nó nhóc nở đạp dài bao nhiêu cái con vật kiếm nữa thì sát sanh rồi hả? Thành ra chúng ta nhất cử nhất động. Rồi quý vị mùa cúng đi chích ngừa, quý vị giết một bó di trùng cúng đó rồi, nó rồi quý vị đâu có thấy đâu. Thành ra nhất cử nhất động đều sát sanh, khi đó quý vị mới tụng lên nghiêm cái đệ thiên nhất để mình giải trừ nghiệp sát. Đệ thứ hai giải trừ nghiệp tham. Ôi mình tưởng tham là coi như là vô chân chỉ, không có đâu. Quý vị vô trong sở rồi bấm thẻ đột đầu lấy cái máy ra lúc nghe thầy thuyết pháp cũng là ăn cắp giờ của hạng đó, hiểu chưa? À, thành ra đừng có tưởng là tham có nhiều cái loại tham lắm. Rồi coi như là tà dâm mà. Quý vị tưởng là coi như là đi lấy chồng khác mà tà dâm không có đâu. Mỗi lần ông xã chửi quý vị á, quý vị nhớ cái thằng bồ hồi đó nó ngọt ngào, cái đó là tà dâm bằng tư tưởng, cũng là tà dâm luôn. Rồi thứ tư là nói láo, làm sao nói láo được hả? Quý vị có nói láo không? Bây giờ quý vị ăn chay có nói láo không? Ta ăn chay đó, ăn mặn cái gì, món gì, gà đầu tiên là con gà đầu tiên, hỏi món gì, mày nói là gà xào theo ớt mà thật ra là bị cắt đã nói láo rồi. Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo, phải không? Thành ra ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu một chuyện gì, hiểu chưa? Hiểu chưa? Giờ cái miệng thở là dính rồi, rồi không uống rượu hả? Thật ra quý vị không uống rượu nhưng mà đi mua rượu cho ông xã nhậu cũng là phạm tội. À, từ đó quý vị không quýt bài, nhưng mà là sao? À, quý vị coi như là đi vô những cái show ca sĩ không sòng bài, quý vị cũng dính hết. Thì từ đó chúng ta phạm hết rồi, thì nó tụng năm cái đệ đó đầu tiên. Tụng năm cái, đầu tiên tôi đến hồi đó tôi khai thị rồi là chết rồi nha, tụng năm, năm cái đệ là nghiêm hết tiếng. Tiếng thứ hai bắt đầu á, mới hỏi gia đình mẹ con có cái bản mẹ con hàng ngày làm cái gì, kê khai cái bản lý lịch số 3, bà tôi nói, ồ bà này có nghiệp. Bắt đầu tôi tụng cái bộ thi sáp của bà hết hai một tiếng nữa, là hai tiếng. Hai tiếng xong rồi, bắt đầu tôi mới tụng cái bộ Di Đà tiếng nữa là ba tiếng. Tụng Di Đà xong xuôi rồi đó, à, và thấy bà cũng như là bắt đầu tôi có tụng qua cái địa tạng Nguyễn Thượng là 4 tiếng. Rồi cái tụng tới Nguyễn Thượng, mà tụng Nguyễn Thượng, địa tạng Nguyễn Trung là 5 tiếng. Tụng cái địa tạng Nguyễn Hạ là 6 tiếng. 6 tiếng rồi, lúc này cái thức thứ 6 đã xuất ra là quan trọng lắm. Họ nghe được hết. Bắt đầu tôi mới dùng cái khai thị mà niệm Phật hồi nãy chiều với Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái 3 lần tôi bắt đầu khai thị. Khai thị cho bà niệm Phật, chứ không phải vô mình muốn biểu người ta giảng sanh. Thì tôi nói bây giờ mấy bà không giảng sanh được là cái gì? Thương con mến cháu, phải không? Thì làm sao tôi khai thị, làm sao cho mấy bà dứt cái tâm ái nhiễm đi. Bây giờ mấy bà nhớ Phật Di Đà có một, mà nhớ con cháu tới ba, không bao giờ đi đâu, không bao giờ giảng sanh đâu. Từ đó mới khai tiếng thứ đấy. Rồi một tiếng thứ 7 đó, bắt đầu niệm Phật lần nữa. Tiếng thứ 8 đó, bắt con cháu vô để mà coi như là sám hối cho mẹ. Rồi bắt đầu 8 tiếng sanh thử coi, nếu mà nóng ở đây, bắt đầu mới là Rabbi bắt đầu tụng Phật á, tụng thêm tiếng thứ 9. À, tiếng thứ 9 mà không được, tụng tiếng thứ 10. Chừng nào nóng tới đây rồi, vẫn tụng tiếp nữa, chừng nào nóng tới đây. Tụng tới 12 tiếng mà vẫn nóng ở đây là coi như là thầy bỏ tay thôi. Nhưng mà từ khưa tới giờ, những cái khê thầy làm á, chưa có khê nào mà nóng đây xuống, chỉ từ đây trở lên thôi. Thì thầy không có bảo đảm 100% là quý vị vẫn sanh. Người nào mà có tu 85% thì thầy chỉ sử dụng 15% của thầy, người đó vẫn sanh. Người nào mà chỉ có tu 50% mà 50% của thầy đó, thì người đó đó là về cõi trời thôi. Còn cái người nào đó mà chỉ có tu 15% mà dùng 85% của thầy đó, thì thầy phải tổ chức rất nhiều cái chuyện. Má con là những cái 15% tu phước thôi. Thành ra thầy phải chi? Thầy phải lại đó, thầy phải khai thị, thầy phải giảng pháp. Thì má con thầy đã sử dụng cái gì? Đầu tiên vô tụng lăng nghiêm cho má con. Má con có thọ giới thế nào má cũng có phạm giới. Hết tiếng hộ. Tiếng thứ hai bắt đầu là thầy khai thị sám hối tiếng. Tiếng thứ ba rồi bắt đầu cho bà sám hối. Tiếng thứ tư là bắt đầu tụng kinh A Di Đà. Tiếng thứ năm là bắt đầu coi như là bắt đi kinh hành niệm Phật rồi khai thị cho quan gia trái chủ, phải không? Xong rồi chiều tối lại các bà làm một tăng nữa, rồi cúng dâng, rồi cúng này kia, rồi cúng dâng xong bà có quan gia trái chủ. Con biết ngày đó nè, ông này nè, thầy mới bước vào nhà hoàng, quý vị tưởng ma nhiều quá đi. Con phải nó ép con chịu không nổi không? Nó ép con đến nỗi con thở không nổi, tay này nó xuất gia như duyên rồi mà ma nó nhiều lắm, thầy biết tụi con không có thấy được đâu. Trong nhà hoàng nó rất nhiều ma chưa được siêu. Rồi họ ở trong đó, khi mình vô mình tụng lăng nghiêm, đầu tiên họ tưởng là thầy đánh họ đi. Tại cái chú lăng nghiêm là đầu tiên mình tụng á, là hộ pháp họ kéo lại rất là đông. Hộ pháp họ kéo lại quá đông rồi đó thì sao? Họ tưởng là theo lại thầy dùng lăng nghiêm để thầy đuổi họ đi. Thành ra họ muốn, họ làm cho cái bà già mà mình nó xỉu đi. Lúc đó là cái ông bác gì đó, bác Niệm á, bác đứng lại bên dưới cái giấy là ma nó nhập vô nó phá bà già xỉu, tôi vẫn tụng. Nó là ổng lỡ thọt cho triển vẫn tụng, nó thọt cho minh quang vẫn tụng, thọt cho tôi vẫn tụng. Tại vì ổng nói là có bà già xỉu rồi, ma nó làm xỉu mà mình vẫn tiếp tục, mình biết ma nó phá. Triển thì nó làm cho cái mỏ lắc vòng, triển chịu không nổi luôn. Ông này chịu không nổi bỏ đi, con này ông này nó bị ngộp vậy á. Nhưng khi tụng xong đó rồi đó, thầy mới nói không, tôi đến đây về tâm từ bi. Tại đầu tiên thầy tụng cái đó là kim cang mà tức họ lại, mà tụi này nó thầy ông này lại tới mày để đuổi mà sao ma nó xuống nhau nó đánh để cho đừng có tụng nữa. Nhưng mà sao cho nó tụng để tôi giải nghiệp cho. Đồng thời thì nói tôi có cái bàn cúng cho mấy ông, thì họ lại họ biết mình cúng cho nó rồi mình quy y cho nó, cái bắt đầu họ dịu lại, hiểu chưa? Họ biết à, thế là thầy này đến đây là để cứu cho mình chứ không phải là đuổi mình đi. Thì bắt đầu tụng nó dịu lại rồi thầy quy y với ngài Địa Tạng, rồi thầy chia sớt, Thành cứu mở được cái tịnh tất nhất đó. Thành nói thầy làm này không phải là tà kiến. Ở trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn, người đó lúc lâm chung mà nghe được danh hiệu một vị Phật, một danh hiệu một vị Bồ Tát, và sướng lên chúng tôi tên đó họ đó vì người đó mà làm, thì cứ đọc tên bả là bữa nay chúng tôi đến đây vì hương linh Nguyễn Thị Cúc có danh diệu hạnh là xin hồi hướng công đức này kia đó. Từ một ngày đến bảy ngày dùng thần thức người đó đã đi, nó tiếp tục sướng lên như vậy. Trong kinh Địa Tạng có cái đoạn đó không? Thì thầy sử dụng cái người đó thì người đó chắc chắn rồi một lần quy y với ngài Địa Tạng là 100 lần lên cõi trời đau lợi, mà thầy chỉ cần có một lần lên cõi trời đau lợi thôi. Thành ra từ đó thầy mới khuyến khích bả dùng tất cả tác đức của kinh Địa Tạng để mà hồi hướng cho bà. Rồi sau đó dưới cái công đức á, một đứa con mà quy y đó là bà được một lần về cõi người đó. Rồi tụi con hai đứa đó thì bà bắt đầu là bà lên được cõi trời tứ thiên vương. Ba đứa quy y đó thì bà lên được cõi trời dạ ma. Bốn đứa quy y đó bà lên được cõi trời đấu sức mà quả diện. Năm đứa quy y bà mới vô nội diện gặp Phật Di Lặc. Thành ra rồi cộng lại là mấy người xuất gia giao duyên này điều hồi hướng cho bà, mà mấy người nào hồi hướng thì bà vô đó mà gặp Phật Pháp, chứ bà không có về cõi trời đâu. Lợi nó có cõi trời đốt xích, nó có hai cái, một cái là ngoại diện ăn chơi, một cái là nội diện để tu hành. Cho nên mấy người này đầu tròn bảo dương 12 người đó hồi hướng công đức xuất gia này cho bà thì chắc chắn là bà sẽ về cõi trời của Đức Phật Di Lặc đốt xích. Thành ra khi thỉnh vong về nhà, con chỉ cái chỗ mà ông Phật Di Lặc ngồi, con để đặt máu lên, tôi nói hồi nãy là xin cho được về cõi trời đốt xích, mà giờ đặt bà ngồi ngang hàng với ông trời Phật Di Lặc là coi như bà rất là bình xuống liền. Thành thầy nói đưa cái bàn xuống để cho bà ngồi, cũng như thầy bây giờ thầy xin Obama để mà thầy cho di dân vô, mà tự nhiên thầy đòi vô tòa bạch ngốc ngồi cái ghế của Obama được không quý vị? Từ đó những cái kinh kệ thầy khai triển bằng hoàn toàn trí huệ hết. Thành ra nếu mà 8 tiếng đó mà có thầy đó thì thầy làm gì thì thử liền, má còn nóng thầy đâu thầy cho biết liền, giống như cái phim có thiện giả, những cái phim mà thầy làm. Còn cái này thầy không có mặt ở đây, thầy không biết bà ở đâu hết, thầy dùng tất cả các technique, nhưng mà thầy chắc chắn là má con ở lòng vòng ở đây thôi. Vì sao vậy? Má con nhớ lòng vòng. Con có rờ không? Con phải rờ, thầy là thầy giao gia đình rờ con. Bây giờ thầy rờ thầy nói cái gì cũng được à? Không, không có chuyện đó đâu. Không có cái chuyện mà con đừng có tưởng, đừng có lầm. Con tưởng giảng sanh dễ lắm hả? Con nghĩ coi má con đi với một cái phái đoàn tăng ni chúng dứ, rồi má con đang ngồi để làm trong cái pháp hội đó, má con bị quên uống thuốc cao máu mà té, mà bây giờ trong bệnh viện á, bỏ như vậy á. Bây giờ thầy hỏi thằng mấy đám này nè, tụi con xuống làm Di Đà, tụi con phục vụ cho pháp hội thầy, rồi con bị stop rồi con đưa ra bệnh viện, rồi thầy không đến tụng, thầy không đến an ủi, tụi con hận thầy hay là tụi con ngay đi về một phần? Làm gì có chuyện đó, con đừng tưởng giỡn. Muốn niệm Phật mà nó phải sư nó tụng được 8 tiếng không? Sư mà nói câu là nóng cái đầu rồi đó. Được 8 tiếng không? Làm gì? Hả? 45 phút lên cõi người cũng không được chứ đừng nói cõi trời. Không có giỡn mặt đâu con, đừng con tưởng dễ dẫn sanh như vậy à. Có đâu. Giỡn mặt con. Tại sao mà 8 tiếng thầy nói rõ nè. Cái tiếng thứ nhất là cái khi mà người ta, của người ta thở, bác sĩ là gọi con ngươi. Con mắt này nở không? Mình có 8 cái thức. Con mắt có thấy nhưng mà nhờ có cái thần thức kêu là nhãn thức. Con mắt thấy quý vị đó, nhưng mà thấy như vậy khi quý vị ngủ, con mắt chừng tốt quý vị không thấy gì, quý vị thiếu cái thần thức. Thành con mắt cộng với ý thức trở thành lại là cái nhãn thức. Tôi thí dụ như thầy Thông Lai bây giờ lên đây, thầy Thông Lai đeo cái kiếm có rộng hay không có rộng? À quý vị nói thấy mà cái kiếm thôi, nhưng mà thật sự nó không có rộng, nó chỉ có cái cọng này cột cho thôi. Thành ra đó, cái kiếm của thầy nó rớt mẹ cái cọng rồi thầy thấy super glue thì khoen hai cái lỗ là quý vị thấy không? Thành ra rồi bữa nay nói là tại sao à nhớ rồi, chứ hồi nãy thầy hỏi quý vị không biết đâu, vì quý vị có cái thằng ý thức để vô. Tôi à tôi không để ý, bây giờ à tôi để ý rồi. Con mắt là có cái thức cộng với cái ý thức thành ra nhãn thức. Lỗ tai có cái nghe, nhưng mà nhờ có cái ý thức mới biết là cái nghe được. Cái nghe biết là gì? Mình là cái người niệm Phật mà nghe tiếng chữ thề là mình nổi điên, mà cái người đời á mà nghe tiếng chữ thề thì khoái, phải không? Thành ra cái một củ một âm thanh đó là do cái ý thức. Tiếng đầu tiên con mắt chết trước kêu là nhãn thức. Tiếng thứ hai mắt tới lỗ tai không nghe gì nữa kêu là nhĩ thức. Tiếng thứ ba cái lỗ mũi không còn có nếm mùi nữa, không có còn hơi thở gì nữa hết á, kêu là nhãn nhĩ tỷ thức. Tiếng thứ tư là cái lưỡi cứ ngắt luôn rồi, chết mới làm cho là cái thiệt thức. Rồi tiếng thứ năm là cái thân toàn làm lạnh hết, chết hoàn toàn kêu là thân thức. Tiếng thứ sáu hoạt động lắm. Cái tiếng thứ sáu bắt đầu hay thị thì cái ý thức là cái ý đó là nó nhảy ra là nó biết hết à. Khi cái thức thứ sáu là đi, khi chúng ta nằm ngủ đó, mà khi thức thứ sáu nó đi ra rồi đó, quý vị đi quý vị mới nằm mơ. Thí dụ một vài điểm con sẽ thấy, trong gia đình con có 5 đứa con, tụi con sẽ nằm mơ, tụi con ngủ. Nhưng mà đứa nào mà nó ngủ sơ sơ đó, nó không thấy mẹ đâu. Nó mới là đóng con mắt, nó mới đóng lỗ tai, nó mới đóng cái lỗ mũi, nó mới đóng cái miệng. Nhưng mà nó ngái nó còn biết, nó chưa có thấy má còn được đâu. Làm sao nó cái thân nó mới cảm giác kẹt cái thức thứ sáu. Chúng ta đang ở hạ giới đây, cái thức thứ sáu phải mai lên trung giới là thân trung ấm. Và khi dẫn sanh là lên thượng giới, thì trong khi đó tụi con tà tà cái thức thứ sáu, tụi con đang nghĩ tới mẹ, cùng 6 đứa con cùng nghĩ tới mẹ, cùng 6 đứa cháu. Nhưng mà đứa nào mà ngủ mà sâu điếp á, mà cái thức thứ sáu nó xuất ra khỏi thân á, thì lúc đó tụi con sẽ gặp má con ở cái trung giới là thân trung ấm. Thì lúc mẹ con nói, bây giờ mẹ con đẹp, mẹ con xấu này kia, mà đun một cái giật một cái, nghe một tiếng của bà hụ cái, quý vị rớt từ trên không, quý vị rớt xuống như là mình rớt máy bay. Thì lúc đó là cái thức thứ sáu nó trở về quá mạnh, quý vị mình một cái. Còn cái thức thứ bảy đó là cái thức đó kêu là thức chấp ngã, tới tiếng thứ bảy nó ra. Mà tiếng thứ sáu, thức thứ sáu sinh ra vẫn còn cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là sao? Là thí dụ như vậy, đang ngồi như vậy, mà tiếng cháu, giờ tiếng con con gái con khóc con biết không? Tiếng cháu ngoại con kia khóc con biết không? Biết. À, tiếng đại khái là tiếng của mẹ con nói con biết không? Là giờ cái nằm trong đầu này, mẹ của tôi, nhớ nha. Rồi cái tiếng xe alarm của mình, nó hổ cái xe gì đó, mình nghe tiếng alarm mình biết xe của mình gì, xe của tôi. Cái đó là cái thức chấp ngã đó. Cái thức đó kêu là thứ bảy mà mình tu để mình chuyển cái đó trở thành là bình đẳng thánh trí đó. À, mình có phe địch phe ta, mình có phe mình và phe chồng là tại vì cái thức thứ bảy. Và cuối cùng 7 thức chưa hết đâu. Tiếng thứ 8 đó, cái tạng thức là tất cả những cái nghiệp lành, nghiệp dữ gì nó đi ra. Nó đi ra lúc đó đó là nó ra chỗ nào, cái chỗ đó đóng chỗ đó gì, cái đó là kêu là cái thức thứ 8. Thành phải cần 8 tiếng, tụng 6 tiếng đó, cũng chưa cứu được người đó nữa. À, 6 tiếng là mới thức thứ 6 thôi. 7 tiếng là mới thức chấp ngã. Khi tiếng thứ 7 là nó là con đừng có chấp ngã nữa nha. Vì cái chấp ngã này mà con liên hồi đó. Vì cái chấp ngã này mà con thương bên mình, ghét bên chồng nè. Vì chấp ngã này mà thương con trai, ghét con dâu nè. Bỏ đi cái đó. Tới tiếng thứ 8 này nè, con đã tích lũy bao nhiêu tụng kinh niệm Phật trong đầu nha. Bây giờ nghe theo sư phụ nha. Và con cũng tích lũy bao nhiêu chuyện thị phi, bây giờ bỏ hết cái đó đi, chỉ niệm Phật. Từ đó ông thầy phải biết được cái lúc tiếng ông tội đi mình khai thị. Thành ra khi tiếng thứ 8 mà lúc đó mà tôi thấy nè, nóng ở đây, tôi biết là người lúc đó tôi mới rờ lên cái đầu. Và tôi sử dụng cái nghi thức mà sáng tôi dạy quý vị đó là nhìn tượng niệm Phật. Tôi quán ở đó ngoài trong đầu tôi có hình Phật Di Đà. Thì khi đó họ vừa xuất ra, họ đọc cái tay tôi thì họ đọc được cái tư tưởng của tôi. Họ thấy Phật Di Đà đây. Ngay khi đó là tôi bắt đại chúng tụng chú giảng sanh. Giảng sanh thì khi đó cái lực giảng sanh của Đức Phật Di Đà, là tự nhiên lúc đó họ thấy Phật Di Đà là họ quên tôi và họ đi cái ào đó, họ đi đó là kêu phô qua. Nhưng mà cái lực không có đó, họ vừa thấy Phật Di Đà, và trước khi họ thấy Phật Di Đà họ thấy chư thiên. Khi Đức Phật đó đến trước mình là có gì? Có chư cõi trời, có trời các cõi tri tùy, có đời có tấm rước đi một đàn. Nhưng mà cái bài này nó tương phước quá, đầu tiên mà không đủ phước để mà thấy được Phật Di Đà. Tôi làm phô qua tới đó mà thấy chư thiên, mà gặp mấy ông mấy gái mà thấy mấy bà trời là đi cái ào thấy mấy bà trời, gặp mấy cái bà mà mê coi như là làm phước nó thấy mấy ông trời là đi cái ào lên, là tôi chỉ đưa được tới đây thôi đó, quý vị hiểu chưa? Chứ không đừng có nói là tụng 45 phút mà rờ đây nóng, tụng đúng 45 phút mà rờ đầu nóng mới đến đó. Bảy thằng bà thử đi chứ đâu phải nó giỡn đâu, dễ lắm. Nó dễ đâu. Cái khác biệt nè, thì kêu triển đó, đỡ má con dậy để mình mặc cái đội cái mũ Đà La Ni đó. Khác biệt giữa ba con là gì? Con biết ba con dẫn sang cái đầu mềm xèo, má con cái đầu cứng ngắc nè. Cứng ngắc luôn. Bà ở cõi người, bà không có làm, bà không có làm phước một, mà bà không có huệ. Làm phước mà bà cầu cho giàu, cho đẹp, với thầy nói, làm phước đi con, cúng chùa đi con, làm phước đủ thứ. Nhưng mà làm phước rồi, chính cái gì thầy mà nói làm phước đó, tôi hỏi bỏ lời, cái gì có giận không? Tôi bây giờ tôi cứ đủ cái gì, làm phước đi, bỏ tiền cho làng Di Đà, làm phước đi con, chỗ này chỗ kia. Nhưng mà khi mà con bị nạn thì không có lo, tôi có giận liền, giận liền. Rồi khi mà về đây cũng vậy nữa, rồi giận liền, thành ra từ chỗ đó mà thầy làm sao vui, tụi con vui là mẹ vui. Tôi hỏi quý vị nè, ở trong nhà quý vị mà tự nhiên bày con nó vui, quý vị vui lây không? Mà cả nhà tụi nó gây lộn với nhau, quý vị bực không? Quý vị buồn lây. Thành ra một con ngựa đau cả tàu, có một người nổi sân là cả nhà bị mất vui. Mà bây giờ tự nhiên cái đám này thiền trúng sanh đó, siêu hủng siêu, con nhìn thấy người nổi sân. Thứ nhất là tất cả Phật tử đều tán thán cái đám ma này. Thứ hai, tất cả con cháu đều quan hỷ hết, không có đứa nào chê hết. Thứ ba là người ta thấy cái đám này, người ta đều muốn được làm như vậy. Thứ tư là cái băng dĩa này đưa ra, biết bao nhiêu người họ sẽ thấy là đám. Và thứ tư đó là những cái vị nào mà làm đám này đó, họ thấy cái này rồi, họ những ông thầy mà họ làm nó họ không có lâu nay, cũng như là quý vị bị ung thư mà cái ông bác sĩ đó ông chỉ cho vài viên Tylenol nè, trong khi gặp ông thầy này đó, ông lại ông soi ruột, ông gửi đi phòng lab, ông trị, ông làm đủ thứ, ông làm tới 6 tiếng 7 tiếng đồng hồ ông mới tìm ra cái bệnh. Còn mình lỡ cứ cho về Tylenol, quý vị cứ nghĩ thế nào. Thì từ nay mấy ông thầy nó không có dám làm ẩu nữa, hiểu chưa? Thành ra cái băng này nó có giá trị, thầy muốn thầy về đây làm một lần để cho Phật tử được benefit chứ không có gì hết. Thì tụi con thấy như vậy đó, thì con thấy tụi con rất là quan hỷ, tụi con vui vẻ. Mà tụi con vui vẻ, má con trong thời gian này ở gần đây bà happy, bà vui vẻ. Rồi cái bài pháp này cũng hồi hướng cho bà. Thành ra những cái thủ tục ở nhà hoàng nó đòi hỏi là thầy nói là phải 8 tiếng thầy mới làm đủ, nhưng mà thầy cũng hết mức rồi, cái đó là hết mức của thầy rồi. Chứ ở đây nó không cho tới 12 tiếng như chỗ khác, mà thầy chỉ làm 8 tiếng là hết mức ở đây rồi. Con thấy nhờ sáng mình lại đó là 9 giờ, 10, 11, 12, tới 1 giờ là 4 tiếng di quan mất hơn tiếng, rồi ra đó mình làm hơn tiếng nữa, rồi sau đó chạy về nhà con mất tiếng, rồi làm tại nhà con 2 tiếng nữa là thầy mất hết 8 tiếng đồng hồ. Lại đây ăn xong rồi bây giờ xả giới, truyền giới, rồi còn giảng pháp cho mẹ con nghe nữa, là hồi hướng công đức này. Tụi con thấy rõ những cái việc làm đó có hai cái cách lợi dụng ngay cái 8 tiếng, thì ba má mình biết được rõ ràng cái ban ngày nóng chỗ nào cho liền, là mình biết rõ ràng như ban ngày luôn. Còn mà qua cái đó là thầy chịu thua, thì thầy phải dự sử dụng nó hơi dài dòng hơn. Thì kinh Địa Tạng có nói rõ, người nào một lần chiêm ngưỡng, một lần quy y Địa Tạng, lúc mà lâm chung mình nghe được danh hiệu Địa Tạng lọt qua lỗ tai, một danh hiệu Phật qua lỗ tai, thì người đó sẽ trừ cái năm tội vô gián. Má con đâu có giết thầy chùa đâu, đâu có giết Phật đâu, đâu có làm Phật chảy máu đâu. Còn ngoài ra các tội khác đều được giải hết, thành ra bảo đảm mẹ con về cõi lành. Cái thứ hai là năm đứa con quy y đó, là cái chuyện đó rất là lớn. Rồi 12 người đắp y mà để mà hồi hướng cho má con. Bữa nay thêm 3 người quy y nữa, hồi nãy cộng như vậy là tất cả là 17 người phải không? Cộng với 3 người này nữa là 20 người. Như vậy chuyện này cũng khó có là xảy ra lần thứ hai đâu.
Con xin sám hối sư phụ, rồi 20 người trước khi tới nhà hoàng là 20 người xin sám quy y cho hồi hướng cho mẹ phổ.
Dạ. 20 người xuất gia giao duyên chứ. Như vậy là 20 người xuất gia giao duyên. Rồi 20 người quy y má, còn có 40 người luôn. Cái chuyện này lần thứ hai kiếm không ra đâu. Khó không quý vị? Bằng thôi là có rồi. Thấy không? Cho thấy người tu gieo cái nhân được hưởng quả. Má con tu phước là có phước, còn bằng lòng. Má con mà nếu mà được nghe huệ nữa thì bà đã dẫn sanh rồi, nhưng mà có những cái trở ngại này nó cũng có cái lợi cho thầy. Vì nhân đây thầy mới viết một bài pháp, và nhân đây nếu mà má con đi im đẹp hết thì tụi con không có quy y đâu. Nhờ má con trục trặc tụi con mới quy y. Và những lời khai thị của thầy hai ngày qua ở trong nhà hoàng đó là những bài pháp sống cho tụi con nha. Cái băng này nó phổ biến ra thì sẽ có nhiều người họ sẽ được lợi lạc. Và những đám ma sau này, một cái điều thầy gửi một cái message cho con nghĩ nè, con thấy nếu mà toàn bộ cái này không có triển, hoặc là những người còn tỉnh táo đó, khi tụi con có mẹ qua đời đó, khi người ta qua đời tụi con nói chuyện rất là hay, nhưng mà khi mình xảy ra chuyện mình như người khùng không biết gì hết, có không có gì ngơ ngơ ngáo ngáo, khi đó là có mẹ có cha chết rồi mới thấm thía rồi đó, mình không, cái người mình nó khôn đó không biết nữa, thật cái ngu không à. Thật ra con nhớ từ nay tụi con điêu nhà hoàng thì nói một cái này để ý nè. Điêu với nhà hoàng thứ nhất là mình đừng có cho nó lấy xác chết của mẹ mình về. Khi mà nó lấy được rồi nó làm trời rồi, nó muốn làm gì nó làm, mình phải chịu nó đó. Cũng giống như khi mua xe mình đừng ký thì mình là thượng đế, mà mình ký rồi là mình là coi như là anh mày đó, coi mình là gì miếng xe men đó. Khi mua nhà cũng vậy, chưa ký cái công trách, chưa cờ lô escrow thì mình là thượng đế, mà khi mà mua rồi đó, bể ống nước kêu đi tơ, nó là một đi không trở lại. Thì từ nay đó quý vị, trước khi mà có cha mẹ qua đời đó, là điêu với nhà hoàng. Thứ nhất là cho ta làm lễ bao nhiêu tiếng. Thứ hai là thầy tụng kinh là phải có âm thanh rõ ràng. Đầu tiên nó đâu có chịu cho âm thanh đâu. Triển nói cái chuyện này nè, Triển cầm microphone nó nói sao? Nó nói là mấy thầy khác đâu cần một chuyện đó, chúng tôi cần chuyển cái âm ra tụng cho nhiều người nghe. Chúng tôi sẽ thâu băng thâu dễ mà âm thanh không có làm sao. Bây giờ một là tôi dùng âm thanh của tôi, rồi tôi thâu lên rồi ông thầy thông lai là ông có biết sao, ông sẽ nói đừng đến cái nhà hoàng này nữa. Vì nhà hoàng này không cho mình tụng kinh ra tiếp là ông mất khách hàng thì nó hoảng hồn. Sau đó nó mới chỉnh âm thanh lại. Nó đâu có chịu đâu. Rồi đó, những cái thủ tục tôn giáo của chúng tôi là chúng tôi không được hối thúc, phải để chúng tôi làm. Thì hai bên cùng có lợi. Biết nhà hoàng này đầu tiên nó đâu có chịu dễ dàng, sao nó thấy thì cúng cho nhà hoàng, thì cúng cho mấy cái hương linh trong đó. Rồi thầy làm những cái này nó ông có lợi lắm. Cái đây là cái bề mặt. Sau này Phi Lan coi là cái nhà hoàng ông mà dễ dàng hơn những nhà hoàng Mỹ thì ông sẽ có thêm khách hàng mà chúng tôi. Bởi sau này khi tụi con có cha mẹ qua đời phải điêu với nhà hoàng. Thứ nhất là thế nào, thứ hai tụng kinh thế nào, thứ ba là lễ thế nào, thứ tư ghi bằng handwriting hết. Đó, nói ok rồi đó thì mình mới ký. Còn nếu không á là biết trouble là cái gì nha.
Nhà hoàng Mỹ nó cũng cho mày làm, nó không phải cái nhà mày nó nhà hoàng nó tưởng là nói vậy là nó ngon, nó nói đi nhà hoàng Mỹ mà tụi con đi mấy nhà hoàng,
yeah.
Lần đầu tiên con đi nhà hoàng này con thấy mà nó là cái tư cách nó giống như Việt Cộng Việt Nam,
yeah. Đầu tiên nó cũng hù nó dọa đủ thứ rồi sao, chuyện nói thôi nghe, chuyện nói thôi sao?
Cái chính là sư phụ là trong việc nói chuyện á, cái nhà hoàng này mới là con cũng đi mấy đám ở bên nhà hoàng này rồi, thì họ là người Hoa. Thì căn bản họ chỉ quen là cúng lễ theo dạng pháp sư thôi. Thật ra khi mà một số nhà hoàng, cái bác trời sợ lo đó, họ được nói là chính nhiên năm đó là họ take care everything, phải không? Nhưng mà thật sự đó, mấy lần mà con tới dự đám với gia đình đó, với bạn bè thì thường thường họ có lối người Hoa, xin lỗi là người Hoa. Và cái lối họ nhìn đó, họ cúng đó là như mình đạo Phật mình hiểu, họ cúng á là đặt nguyên con heo quay trước.
Đó, nhà hoàng nó cúng sắc xanh rất là nhiều, thành là bao nhiêu người nọ đó đấy.
Đẻ đúng, thành là quen và
cúng vào năm ngoái ở đó.
Cúng còn heo luôn á.
Rồi ngồi các sư khác tới tùng á, thì mình tới tùng tùng không, còn mà dưới ngồi ghế đó thì mạnh ai nói chuyện với mạnh, còn ai tùng trên này
thành. Ông thầy tùng ông thầy còn dưới này là bằng chút nữa các con heo là ăn cái đầu ha, ăn cái lỗ tai chút đó.
Dạ, thành ra họ quen dần cái không xài cái microphone rồi. Họ không cần á, thành ra khi mà con thưa với họ là cần microphone nào rất ngạc nhiên. Họ nói là cần cái gì, bởi con nói nhiều là mà anh không cấp thì tôi mang cái dàn riêng qua cho tôi làm thôi, không thành vấn đề. Thì khi con tới đầu tiên mình thấy Minh Quang anh ngồi chủ lễ mà anh cầm, anh nói là con nghe không nghe tiếng được anh luôn, con nói cầm chi vậy cho nó cực khổ. Thành ra là cái điều là cái một cái sự là phong mỹ nhà hoàng họ có quen rồi, với là một phần các tăng sĩ hồi xưa tới tụng niệm á, họ không có cần microphone. Họ chỉ tụng lý nhí trong một hai người tới tụng thôi, còn mấy người dưới kia là không cần tụng, thành ra họ không cần phải tụng cho đại chúng nghe. Thành ra đó là những cái khi mà thứ sáu tới là con chỉnh liền cái đó liền.
Con thấy là cách thức tụng của sư phụ là tiếng nào ra tiếng đó, cúng cơm là ra cúng cơm, mà mời linh ra mời linh, thầy chuyển hết, thầy không có sử dụng tiếng Việt, tiếng Hán nữa. Thành ra tụng tiếng Việt tụi con mới cảm, tụi con hiểu thì má con mới hiểu. Bây giờ má con không biết chữ Hán mà tôi tụng này kia là coi như là nhữ đảng Phật tử chúng ngã kim thí giữ cúng báo biết kêu gì nữa. Thấy không?
Nói lại nó, gọi con nó nói cho ông xã con nghe đó, nó rất là hài lòng. Đầu tiên nó nói cái nhà hoàng đó là lần đầu tiên
chưa cùng. Tự nhiên, tôi vô tôi biết là cái hương linh vô đó đều đỏ hết, là toàn là cúng gà, cúng heo, thành quỷ, thành thần ở trong đó hết rồi.
Chỉ có mẹ con, cũng trai.
Đó.
Nhưng mà má chồng con là cúng heo quay, cúng đồ.
Thì đối với vậy tôi nói cái nhà hoàng nó nặng nề lắm, toàn là những cái gì ông linh vô đó là tội, càng thêm tội. Cái người đáng lẽ có phước mà vô đó là trong kinh Địa Tạng đó, họ đã mang gánh nặng rồi còn gửi thêm một tạ gạo nữa. Gửi một con heo là gửi một tạ gạo vô trong hòn nắm trong kinh Địa Tạng đó. Thành ra có nghĩ, con không nghĩ có ngày nào mà trong đó thì tỉnh, đó là kinh họ mừng lắm đó. Tụng Địa Tạng quý y họ mừng lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Ông này ông chịu không nổi, ông chạy ra mà. Con đi ra khỏi cái con hết liền. Rồi cái bà kia muốn xỉu, nó đè cho bà xỉu là ông Trần Bá Niệm, ông có đưa giấy, ông nói bà kia ma nhập xỉu, tôi cũng tụng tỉnh bơ. Đưa cho bên triển, nó cũng tỉnh bơ, nó gõ, và đưa cho Minh Quang tụng tỉnh bơ như người Hà Nội luôn. Mình tụng kinh rồi thì cái chuyện gì, ma thì cứ đi thôi. không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì không sao, tại vì nó muốn làm loạn cái đó đó. Có những loại quỷ dương ở trong đó họ không có muốn mất tín đồ. Nhớ nha, ở trong đó nhà hoàng nó có cái loại quỷ dương đó, là họ càng ngày cái má con mà vô đây đó mà lạng hoạn mà không cứu đó, má con trở thành là tín đồ của những người trong đó đó, để giữ trong nhà hoàng lại đó, thành là ma đó. Thành ra là thầy vô, thầy bữa nay là vô đầu tiên mà thầy dùng chú là nghiêm á, thầy giải thoát hết những cái người mà vô đó đó. Thành ra đánh một cái là tụi quỷ dương nó chịu không nổi, không ai mà dám tụng lăng nghiêm ở trong đó hết. Mà tụng lăng nghiêm ào ào xong rồi nó bắt đầu là đăng nghiêm thập chú, rồi ngày thứ hai tụng nhẹ là tụng di đà, là tụng di đà xong xuôi là tới cái tụng mà khai thị cho những hương linh nữa, giải cho hết cả hương linh đó luôn. Thành ra bắt đầu là con thấy là con đó là quy một cái dàn cháo, con của bả là quy y, là ào ào ào, con thấy là muốn biết người đó về cõi trần, cõi trời, cõi phật không, là coi cái kết quả của đám tang vui vẻ, ai cũng tán thán. Và như vậy đó, thầy làm tất cả những cái gì đó là để mà coi như trả ơn Phật thôi, chứ không có hoài cái gì khác.
Sám hối sư phụ, con xin bổ túc. Xin quý vị biết là cái một cái anh nghĩ do cái không kinh nghiệm thôi. Thường thường sư phụ tới tụng đám đó thì sư phụ là chính là sư phụ một người tổng điện bỏ quan tài, sư phụ tụng chú và sư phụ sẽ đắp áo đà la ni. Khi mà sư phụ tới thì thấy nhà hoàng nó lo hết trời.
Đúng ra đó, sau này tụi con các bác kịp tụi con nói đó, là tôi yêu cầu quý vị chỉ là lên ấp cái thân thể rồi mặc cái áo đời chẳng hạn, như má con á, đàn ông thì mặc áo vest, đàn bà thì mặc áo tràng, rồi để đó không được bỏ vô quan tài. Trước khi vô quan tài là thầy phải trì chú trong quan tài, rồi thầy viết những câu chú là chức phạm vô đó, rồi thầy đích thân thầy làm lễ, rồi thầy mới mặc cái áo đà la ni trên cái băng ca mà inoxidat, thầy mặc áo đà la ni cho bà hết rồi. Rồi sau đó, đó thầy mới ẩm bà, thầy bỏ vô ở trong quan tài, là thầy làm lễ nhập quan. Thầy đâu biết nó nhập đúng giờ nào đâu, có hiểu không? Tại khi thầy làm lễ nhập quan, thầy phải coi là cái giờ nào tốt, cái giờ nào ở trong đó có càn khảm cấn chấn túng ly khung đồi, mà tụi con trúng cung ly và cung tốn là chết tụi con luôn. Thầy không biết nhà quan nó đưa lúc nào, có hiểu không? Thành ra mới sử dụng cái áo đà la ni, trong đó có cái tờ giấy trong đặt đó, là cái này nó khả năng là những người làm ẩu thì mình mới đắp cái đà la ni để mình trừ những cái trùng đó. Thành ra sau này tụi con phải ghi rõ là để cho sư phụ tao ẩm làm lễ đó là tôn giáo mày chịu thì làm, mày không có được bỏ vô, tao biết mày bỏ vô giờ nào. Đó là kêu thầy phải nhập quan rồi mới phát tang, mà lần này nó nhập quan cho tụi con, thầy có biết nó nhập hên sư trúng giờ nào đâu, đó là cái tối kỵ tụi con phải làm nha. Bên kia toàn bộ là thầy ẩm vô không à, thầy coi giờ thầy đưa vô, nó quan trọng lắm. Vì nếu quý vị chứng quả rồi thì không thành vấn đề, quý vị không chứng quả là quý vị chết. Như vừa rồi có một cái đám ở Seattle đó, nó không nghe lời thầy, nó nói là 4 mạng đi, bây giờ đi 3 mạng rồi đó, nó bỏ ngay cái trùng tang liên tán luôn, 5 mạng đi 3 mạng rồi. Còn có mạng cuối cùng quán hồn vô gửi thì thầy mới lấy tên tuổi của người đó, thầy làm lại dùng cái cách của Phật để mà chất lại thì cái nhóm đó. Cái gì thấy dễ sợ, đừng có quản thành ra nhà hoàng đây là nó cứ thầy vô tới nơi thầy nó hỏi tiếng sau nó đưa rồi nó đi nó làm rồi thôi. Đó là những cái trường con rút kinh nghiệm. Khi mà nếu mà thầy đã lãnh làm rồi, để cho sư phụ tôi làm tấm liền, mặc áo đà la ni dứt pháp cái gì mà làm, đó là cái phong tục. Thầy lựa giờ thầy bỏ vô, có hiểu thầy nói không? Đứa nào kỵ, đứa nào hạt thầy không biết, nó bỏ vô, nó bỏ ngang, nó không có biết. Thật ra tôi nói cho quý vị biết, quý vị có quyền bỏ vô làm lễ nhập quan, lựa cái ngày giờ tốt nhập quan, rồi khi mà gửi lại nhà hoàng nó không có sạch bao nhiêu tiền hết. Thì mình chưa ra sơ huyết chẳng hạn, như mẹ con bỏ nhà hoàng mấy ngày nó không có tính bắt đầu, ngày nào nó để quan tài ra nó mới tính tiền, quý vị nhớ nha. Mình có quyền lợi làm lễ nhập quan phát tang, vô phát tang thì nhập quan thôi, rồi cái ngày chủ bảy chủ nhật các mình ra mình làm, mình cũng lựa giờ mình làm không sao hết. Nhưng mà cái dân quan trọng hay nhất là bỏ vô quan tài, và cái thứ hai là lúc di quan. Thầy thấy cái di quan của má con cũng ok, tại má con rơi vào cái giờ nó từ 11 giờ tới 1 giờ là giờ ngọ đó con, thành ra thầy vẫn lấy giờ ngọ được. Và thành ra thầy vẫn ok, thầy mới cho cái giờ đó thầy mới thấy tốt, rồi thầy đưa về đó là thầy lựa cái giờ về của má con nữa. Thành ra thầy chọn được cái giờ mà coi như là di quan đóng quan tài rồi này kia, nhưng mà cái giờ nó nhập quan thầy không có biết, nhưng mà cái phước chủ may thầy thôi, thầy nghĩ là bà cũng có cái phước thì thế nào nó cũng chấp nhận. Nhưng mà thầy đã làm cái áo đà la ni rồi, thành ra những cái đó đó thành nó phải hiểu. Thầy từ nay tụi con 3 cái cần highlight. Nói là để nếu mà thầy mà lo cho đám tụi con mà đủ duyên, thầy không kẹp pháp hội đó, thì thầy sẽ là cái người tẩm liệm cho thân nhân của tụi con. Thầy mặc áo đờ lên đi. Và cái thứ hai là phải cho thầy tụng kinh thoải mái, chứ không có cái kiểu mà hạn chế cái vấn đề âm thanh. Tại vì á, thầy tụng như vậy đó thì nó mới chuyển được cái tâm của người đến, rồi chuyển được tâm của hương linh đông lắm. Rồi ra băng ra dĩa nó rõ ràng. Còn khi con quay phim mà nó không ra ra dĩa nó không có công đức gì hết. Thì má con bữa nay đó là nhà hoàng đầu tiên nó cũng hình sự với mấy người lại liên lạc đó. Tại vì chuyển nó điêu. Nhưng mà rốt cuộc rồi sau này nó thấy mình happy, rồi mình làm vui vẻ cho nhà hoàng thì nó bắt đầu nó từ từ nó dễ dàng đó. Nó cho mình thoải mái đó, thì đó là một cái phước của mẹ con đó, cái phước của mẹ con. Thật ra nhà hoàng Mỹ, thật ra nó cũng biết điều, nhiều khi Mỹ nó còn lịch sự hơn Việt Nam mình đó.
Bạch sư phụ, xin sư phụ khai thị thêm về việc mà khi mà hương linh bị qua đời tụng 8 tiếng thì chúng con luôn luôn bị trở ngại, mặc dù là có một số đã có ưu yêu để tụng 8 tiếng cho nhà thương hoặc bác sĩ họ tôn trọng. Thì xin sư phụ khai thị thêm về tụng 8 tiếng thích thị gần.
Tôi không biết, nhưng mà ở bên tôi đó mà khi mà có cái ưu đó rồi là hầu như tôi không bị trở ngại đó. Tại vì vấn đề về tôn giáo. Thứ nhất á, nếu quý vị mà chết trong phòng ICU thì nó sẽ đưa xuống một cái phòng trong bệnh viện, nó có một cái phòng chúng ta trả một số tiền đi. Là nó cho mình tụng 8 tiếng. Còn nếu quý vị chết trong nursing home á, thì nó dễ dàng lắm. Nursing home thì nó đã biết quý vị bệnh rồi. Thì cái người mà hospice y tá là họ certify, rồi họ làm giấy khai tử rồi quý vị được 8 tiếng. Còn quý vị chết ở nhà mà nó kiểu như là quý vị mà có bệnh trước như má con mà nó đầu hàng. Kiểu là những kêu là hospital là y tá đầu hàng, bác sĩ đầu hàng thì nó đưa về là mình không có sợ vấn đề là. Còn dụ như đang khỏe mà chết cái bụng đó là nó điều tra nha. Còn đằng này mà có cái background ung thư gì mà nó hospital thì vẫn làm được. Ở đây thì không biết sao nhưng mà thiệt rất là dễ, không có gì trở ngại cái đó hết. Ở đây nếu mà đưa vô nó vẫn cho cái phòng. Từ cái phòng mà ở MC xuống nó đưa vô cái phòng riêng.
Bắt đầu nó cho cái phòng nhỏ xong nó thấy nhiều người.
Nó đưa phòng lớn. Nó về tôn giáo là nó sợ cái lo su lắm. À Mỹ á, mỗi gì mình cái nó cái lo su nó quan trọng. Con lúc đó là chuyện nó nói hoài chùa Bồ Đề, lúc đó mà con gọi một tiếng á là chuyện sẵn sàng đưa cái ban hội niệm chùa Bồ Đề lại làm 8 tiếng. Mà tôi nói cái này con Trần Quán Niệm chứng minh nè, vợ chồng Trần Quán Niệm cách đây 2 năm đi xuống New Jersey thì hội niệm cho một cái đám ngay trong phòng ICU. Bác Niệm lúc đó ông có phim máy mà ông chịu quay. Hả? Bác Minh Quang luôn, có thể tại tỉnh nữa. Khi tôi xuống tới nơi là còn có 3 tiếng rồi, mà quan gia thấy chủ nó làm cho chuyện đi lòng vòng tới còn có 15 phút tới bệnh viện, nó xách đau cái máy điện thoại, xách đau luôn cái nào cái giấy tờ, không biết được đâu mỏ, điện thoại hư hết. Ma chỉ nó làm cho mình gần muốn trễ luôn. Vô tới đó còn 3 tiếng thì thầy niệm Phật thêm 3 tiếng nữa bắt đầu thử và nóng ở đây, nóng ở ngực. Thầy bắt đầu thầy mới sử dụng phô ba và niệm chú. Khi mà phô ba được nửa tiếng thì quý vị biết cái tim của bà đập á, trên cái nó có cái điện tâm đồ, nó có cái computer, thì khi người chết nó một lần thẳng nha, bắt đầu nó nhảy bùng 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 bùng, nó nhảy điêu hết trời. Bắt mình có niệm thấy này là khi mà thầy làm phô ba đó là toàn bộ hệ thống mà bị bả còn cái sợi dây gắn đây nè, thì dây gắn được đo điện tâm đồ, đo huyết áp, nhảy lại hết trời như người sống vậy, nó nhảy bình thường nó lại luôn, ai cũng tưởng bà sống lại hết. Mà lúc đó bác Trần Quán Niệm có máy về phim mà ông không dám quay, ông sợ người ta, không dám quay. Cái bác Minh Quang cũng có thấy được, nhiều người thấy đó. Đó là nếu mà quay được cái đó rất là hay. Mà nó quất như vậy gần cả 10 phút sau đó là mới hết rồi, nó thử nó ở đây nè. Thì lúc đó là mấy con mà của bà là có mấy đứa con lai mà lai Mỹ Đen nó quy y đó, cũng một tên đó, thì nó có về đây nè, đứa Mỹ Đen á. Thì như vậy thôi, bây giờ thầy cũng đủ giờ rồi, thầy cũng cần về nghỉ. Rồi thầy hồi hướng cái bài pháp này cho bà Nguyễn Thị Cúc có danh Diệu Hạnh, để bà được tăng thêm phước đức, vì cái bài pháp này sẽ được phát lên ở trên cái ba trang web của thầy và những cái băng dĩa mấy ngày nay đó, có thể ra tới 6-7 cái dĩa trong pháp hội của nhà hoàng đó, thấy không? Của má con đó, thì thầy nghĩ là nhiều người họ sẽ đón nhận để coi. Mấy ngày nữa họ biết tụi con có quay phim mà. Thật ra ở đây đó, người ta biết thầy ít trên Việt Nam, nếu mà con nói trường tòa thông lai làm họ biết hết.
Mà sư phụ biết không, bao luôn quay phim rồi, tới lát gì thì nó cho hay, không có quay phim.
Đó mà, tụi nó mời rồi đó, mà giờ chót ma chứng nó làm cho xích ra phim, mà chuyển ra để chuẩn bị máy móc rồi, nó làm 3 cái luôn. Chỉ quyết định phải ra cái bộ phim này tại Phila này để cho phóng lên cho cả thế giới coi. Vậy thôi. Và từ nay quý vị thấy là má con được lợi lạc rất là nhiều. Tại vì ngày nào cái băng dĩa này còn là má con vẫn còn có phước. Thôi bây giờ chúng ta, thầy xin hồi hướng cái công đức này cho bà coi như Nguyễn Thị Cúc, pháp danh Diệu Hạnh, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1950 tại Việt Nam, tại thế tại Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11 2015, hưởng thọ 66 tuổi, được giảng sanh Cực Lạc Quốc. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện công đức này hướng về tâm tất cả đà
chân, rồi quý vị có thể về nghỉ.